Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 7 tháng 7 với chủ đề Yêu qua hành động. Kinh Thánh nền tảng trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 16 và 17.
Bởi đó, chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đứng cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được?
Và câu gốc trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 17. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được? Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta được bày tỏ như thế nào? Kinh nghiệm tình yêu của Chúa đem chúng ta đến kết quả nào? Sứ đồ Giăng đã nêu ví dụ cụ thể nào để bày tỏ tình yêu thương? Nếu không bày tỏ tình yêu thương bằng hành động cụ thể, sẽ đem đến hậu quả nào? Kính thưa quý thính giả, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người tội lỗi không chỉ là tấm lòng, lời nói, nhưng còn bằng hành động bàn Chúa Giêsu cho con người. Tình yêu Chúa Giêsu bày tỏ mang những đặc tính cao quý, hy sinh điều quý nhất là sự sống của Ngài, hy sinh cách tự nguyện và hy sinh cho những người không xứng đáng, được chép trong câu 16 phần A. Nhờ đó, chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời, được xưng công bình, được khôi phục địa vị làm con và được biến đổi cuộc đời. Sứ đồ Giăng nói rằng, một người thật sự được tái sinh là người yêu anh chị em mình và dấu hiệu để nhận biết một cơ đốc nhân thật chính là tình yêu. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết, được chép trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 14. Do đó, nếu một người nhận được món quà ân sủng vô giá của Chúa Giêsu thì cũng phải bỏ sự sống vì anh em mình vậy, được chép trong câu 16 phần B. Sự sống là điều quý nhất, tình yêu thương đòi hỏi hy sinh điều quý nhất bằng hành động cụ thể. Không có hy sinh, không phải là tình yêu. Từ anh em trong câu 16 phần B ở dạng số nhiều, nghĩa là anh em trong ý nghĩa chung. Nhưng anh em trong câu 17 ở dạng số ít, nghĩa là anh em trong ý nghĩa một cá nhân cụ thể. Chúng ta thường nói mình yêu hội thánh, nhưng lại không tha thứ, không quan tâm đến anh chị em cụ thể trong hội thánh. Tình yêu không chỉ dành cho những con người cụ thể, mà còn phải thực hiện bằng những hành động cụ thể. Trong câu 17, từ thấy có nghĩa là nhìn biết kỹ lưỡng, chặt dạ là hình ảnh đóng sập cửa, khóa lại và quăng chìa khóa đi. Một người nhìn biết rõ nhu cầu của người khác, biết rõ điều Chúa muốn mình làm, nhưng lại dưỡng dưng, dứt khoát, từ chối và không giúp đỡ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được? Một người không cần ghen ghét anh chị em mình mới là phạm tội, nhưng chỉ cần bỏ mặc hay dưỡng dưng với nhu cầu của anh chị em mình, thì người đó đã phạm tội rồi. Nhưng ai là người có của cải đời này, được chép trong câu 17. Từ ngữ của cải trong tiếng Hy Lạp là bios, mang ý nghĩa sinh kế, sinh nhai, livelihood. Tại đây, chú giả đề cập đến những người có điều kiện cơ bản về sinh kế bình thường đều có thể chia sẻ, giúp đỡ anh chị em mình về nhu cầu vật chất. Chúa đang cho bạn thấy anh chị em nào cần giúp đỡ và bạn đáp ứng thế nào. Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con có lòng yêu thương như Ngài và cũng bày tỏ cụ thể tình yêu đó cho anh chị em con như Ngài đã bày tỏ tình yêu cho con. Lạy Chúa, Giờ này con xin cầu nguyện cho Hội Thánh Tin Lành Hamilton, Mục sư Nguyễn Ngọc Ánh, Hội Thánh Reason, Hội Thánh Nói Tiếng Anh, Mục sư nhiệm chức John Đoàn. Xin Chúa cho con dân Chúa dành thì giờ học lời Ngài, hầu đời sống tâm linh lớn mạnh, vững vàng để có thể tham dự những chương trình huấn luyện chứng đạo sâu rộng và tích cực đi ra chia sẻ về Chúa cho đồng bào trong vùng. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 8 tháng 7.